65. Nợ mạng người phải trả. Vì nghiệp báo của sát sanh khiến chúng sanh bị giết hại không ngừng, lại hổ tương báo thù và cùng nhau tạo nghiệp. Sự tuần hoàn của loại tánh ác này khiến người sợ rỡn tóc gái. Nếu các vị hiểu được đạo lý của việc không sát sanh, tức sẽ không làm các điều ác và làm các việc lành. Hòa thượng từng nói, trên thế giới này, người không hiểu Phật Pháp là người khổ nhất, còn ai hiểu được Phật Pháp mới là người vui nhất. Điều này không sai chỗ nào. Hòa thượng kể, phàm người nào mắc bệnh đều có nguyên nhân của nó cả, như có thể là do oan gia tới đòi mạng, hoặc là đòi nợ, hoặc là tới báo thù, vân vân. Tôi đã gặp qua một người bị bệnh điên cuồng. Hắn đi tới trước 3 bước, rồi lui lại 2 bước, ngước đầu lên trời giống như kẻ say rượu. Hắn thường nói 2 câu.
Tam quan phổ chiếu thấu tam tài, vô hữu oán nghiệt ngã bất lai.
Tức là nói mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 3 loại quan này chiếu thấu trời, đất và người. Nếu như ông ta không có nợ oan nghiệt, thì oan nghiệt sẽ không đến hành ông ta bị bệnh này. Tôi có gặp một người, dù tôi làm sao đi nữa cũng không trị được cái bệnh của bà ta. Bệnh này ra sao? Bà này thường đến nhà người khác, nếu bà không nói là ông táo của nhà này, thì nói là tổ tiên của nhà nọ, hoặc là cha mẹ của họ. Đó là một chứng bệnh điên khùng, và tôi muốn trị cho bà ta hết bệnh. Lúc trị bệnh, trên đầu bà lại mọc ra một cái sừng dài khoảng 2 tấc. Những người ở đó đều thấy cái sừng này lòi ra. Tôi thấy kỳ lạ nên nghiên cứu kỹ lại. Thì ra 20 năm về trước, bà cùng với cha của bà đã chôn sống người chị ruột của bà. Chuyện đó cách nay cũng đã hơn 70 năm. Hòa thượng khai thị năm 1990. Khi xưa người ta rất là cổ hủ. Vì chị của bà không chồng mà mang thai, nên cha của bà không chịu nổi mới đào một cái hố, rồi cùng bà là đứa con nhỏ đem chôn sống chị bà là đứa con gái lớn của ông trong cái hố đó. Lúc bấy giờ, linh hồn của người chị và thai nhi tới đòi mạng bà, khiến cho bà khùng khùng điên điên. Đợi khi tôi trị bệnh cho bà, chị của bà dùng pháp thuật khiến bà mọc ra một cái sừng và còn cho tôi biết rằng đây là một xác mà 2 mạng người nên không thể đem Phật Pháp ra cứu bà ta được. Từ đó tôi nhận biết rằng tất cả bệnh oan nghiệt đều do tiền nhân hậu quả, cho nên tất cả những người bệnh là do oan nghiệt tới đòi nợ. Cũng giống như hiện nay có rất nhiều người bị bệnh ung thư, đó là vì họ đã sát sanh quá nhiều và cũng ăn quá nhiều thịt, cho nên họ mới trúng độc nặng nề và vì thế mới sanh ra bệnh ung thư. Đây đều là có oan nghiệt ở đấy tới đòi nợ. Sự giáo hóa của Bồ Tát. Chúng ta đều biết là Địa Tạng Vương Bồ Tát rất có duyên với chúng sanh ở thế giới ta bà. Có người thường thường trong mộng được sự giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng chỉ cho ra khỏi con đường mê muội. Hòa thượng đã trải qua những chuyện như vậy, mà ông Họa Mã là một trong số người đó. Hòa thượng kể, tại châu Gia Sản có một ông cảnh sát tên là Mã Hỷ Ngũ. Ông đã quy y với Hòa thượng Phương Trượng ở chùa tôi. Ông ta thường thấy Bồ Tát Địa Tạng. Ngài Địa Tạng còn đích thân truyền dạy cho ông một bài chú, nhưng không cho phép ông nói với bất cứ người nào. Đó là pháp bí mật của Mật Tông, không được nói với ai hết. Thậm chí người đó là vợ, là sư phụ của ông, ông cũng không được phép nói cho họ nghe. Có một lần, ông hăm hở đến chùa nói với Hòa Thượng Phương Trượng:
Sư phụ, con thường mơ thấy Bồ Tát Địa Tạng. Ngài còn dạy con niệm một bài chú nữa. Chú này rất linh nghiệm, nhưng Ngài không cho con nói ra ngoài.
Vậy ông có thể niệm cho tôi nghe thử không?
Dạ không được. Chú này không được niệm cho bất cứ một ai. Không thể niệm ra tiếng đâu. Bồ Tát Địa Tạng nói chỉ tự mình con biết thôi, nên con không thể nói cho người khác biết.
Tôi không tin là chỉ có một mình ông biết. Tôi cũng biết vậy, chẳng có gì hay ho lắm đâu.
Ồ, thầy cũng biết hả? Vậy thầy nói cho tôi nghe thử xem.
Tôi không muốn nói ở đây. Đợi một lát vào phòng tôi sẽ nói cho ông nghe. Nghe vậy, ông ta lật đật đảnh lễ Hòa Thượng Phương Trượng ba lại rồi lui ra, rồi theo tôi vào phòng của tôi. Tôi nói, Bồ Tát Địa Tạng dạy ông bài chú như vậy, vậy phải không?
Ồ, sao thầy biết được?
Bồ Tát Địa Tạng nói cho tôi biết đó. Lúc Ngài nói với ông, tôi nghe được đó mà. Việc này cũng kỳ diệu thật, và bởi thế nên ông ta hết sức tin tưởng tôi. Về sau, ông rất cung kính cúng dường tôi. Ông còn bảo vợ con ông nên đến quy y tôi, và thường hay mời tôi đến nhà ông ta thọ cúng dường. Hễ gặp ai, ông đều nói,
sư huynh này có tôi, việc gì cũng biết hết đó.
Ông ấy gọi tôi là sư huynh vì ông ta quy y với Hòa Thượng Phương Trượng. Nhưng ông ta đã không hiểu Phật Pháp, không biết là người tại gia không được gọi người xuất gia bằng sư huynh. Tôi nói, ông đừng có nói bậy rằng cái gì tôi cũng biết hết nha. Thử hỏi tôi ăn bao nhiêu hạt gạo tôi có biết không? Vậy tôi làm sao có thể cái gì cũng đều biết hết được chứ? Thợ mai xuất gia. Đệ tử xuất gia đầu tiên của Hòa Thượng là Quả Năng họ Lộc. Chú vốn là một thợ mai rất nghèo. Tiền kiếm được đều bị bạn gái lấy đi hút thuốc phiện hết. Chú bỗng chán ngán tình đời mà quyết tâm xuất gia tu đạo. Hòa Thượng kể, có một năm vào mùa đông, tôi có chuyện đến phía nam Hà Bình, nên đi qua một quán trọ nọ. Chủ quán trọ này là đệ tử quy y của tôi, cho nên tôi ghé vào thăm ông ấy. Ông ta nói,
trong quán trọ của con có một người khách ăn chay, muốn xuất gia tu hành, nhưng chưa tìm ra chùa nào cả. Sư phụ có thể thâu nhận chú ta không?
Tại sao chú ta muốn xuất gia?
Chú ấy là người Sơn Đông, làm nghề thợ mai và chung sống với một cô bạn gái hút thuốc phiện. Tiền chú kiếm được không đủ cho cô bạn dùng. Một hôm, bạn gái này gom hết tiền bạc của chú ấy bỏ đi, nên chú ta mới giác ngộ muốn xuất gia tu hành đó. Chú ta đã từng đến chùa Cực Lạc ở Nam Cương, Harbin, nhưng thầy Như Quang ở đó không chịu nhận chú làm đệ tử. Chú ta không còn cách nào khác là tạm ở lại quán trọ của con trước đã. Con thấy chú ấy ngày nào cũng ngủ rũ không vui và cũng không có chuyện trò với ai hết. Thấy tội nghiệp lắm.
Ông bảo chú ấy ra đây. Ông chủ quán bèn đi kêu chú ấy, nhưng chú ta không ra. Có lẽ thấy tôi ăn mặc rách rưới không giống như tướng Hòa Thượng có chùa. Đợi kêu lần thứ hai chú ta mới miễn cưỡng đi ra. Người Sơn Đông có tánh rất thẳng thắn nên chú ta vô đề liền.
Thầy bảo con ra đây để làm gì?
Tôi đến đây là tìm chú đấy. Chú ta rất ngạc nhiên hỏi.
Thầy biết con sao?
Thôi đừng có nói chuyện này nữa. Chú muốn xuất gia phải không? Chùa tôi đang thiếu một người nấu cơm. Nếu chú tới giúp việc thì ở đó có cơm cho chú ăn, có chỗ cho chú ở, nhưng không có tiền cho chú xài à nghe. Chú có muốn đi không? Nghe tôi nói nhận chú làm đệ tử nên chú rất đổi vui mừng nói.
Con muốn đi.
Lúc đó tôi bèn cởi bớt một lớp áo đang mặc đưa cho chú nói. Chú mặc vào đi, rồi theo tôi xuất gia, đi. Chú không nói lời nào và theo tôi về chùa Tam Duyên lo việc nấu nướng trong bếp. Sau đó chú Thọ Giới Xà Di có pháp danh là Quả Năng. Vị đại đệ tử này của tôi thường bỏ nón lá ra phía sau lưng, miệng cười toe toét, hi hi ha ha tối ngày, có dáng điệu giống như Bồ Tát Chiên Đà La trong chú Đại Bi vậy. Có kèm hình Bồ Tát Chiên Đà La. Có một hôm chú ta bỗng nổi hứng, chưa có sự chấp nhận của chùa, tự ý xây một cái kháng là giường bằng gạch trong phòng. Lúc đầu tôi không biết chi cả, nhưng có người nói bóng nói gió trước mặt tôi rằng
tự mình không dạy nổi đệ tử mà còn thâu nhận đệ tử, thật ngượng mặt, xấu hổ thì thôi đi. Phận làm đệ tử chưa xong lại muốn làm sư tổ.
Tôi nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, liền đi xem coi chú ta đã làm chuyện gì. Trên đường đi tôi gặp một sư huynh, sư ấy nói với tôi:
đệ tử của chú tạo phản, y không tuân theo quy củ của chùa gì hết, chưa được đồng ý mà tự mình dám làm giường sưởi rồi.
Tức kháng bằng gạch, phía dưới là lò sưởi. Lúc tôi bước vào phòng xem, thấy chú ta đang ngồi thiền trên cái kháng mới xây. Thấy tôi vào, chú xuống kháng đảnh lễ. Tôi hỏi: ai bảo chú làm kháng này vậy?
Không ai cả.
Tất nhiên là không có ai bảo làm, tại sao chú lại tự ý tùy tiện xây kháng chứ? Vậy là phạm quy luật rồi. Chú ta không có lời gì để nói, bèn sụp quỳ xuống đó. Tôi nói: chú lên chánh điện sám hối, quỳ một cây nhang cho tôi. Tức là quỳ cho đến khi nào tàn hết một cây nhang mới thôi. Nửa giờ sau tôi lên chánh điện, không thấy chú ta quỳ hương. Tôi lại đến phòng chú, thì thấy chú ta đang ngồi vá áo ở trên kháng. Tôi hỏi chú: Quả Năng, tại sao chú không quỳ hương?
Đợi một chút.
Nếu chú không muốn quỳ thì để tôi quỳ giùm cho chú vậy. Nói xong tôi lên chánh điện thắp hương và quỳ trên sàn gạch. Quả Năng thấy tôi quỳ không chịu nổi, đứng phía sau tôi tha thiết khẩn khoản rằng:
sư phụ, con biết lỗi rồi, con xin sư phụ tha thứ cho con. Sư phụ, xin sư phụ hãy đứng lên, con đang quỳ đây nè.
Tôi dạy đệ tử không nổi, nhưng tôi có thể tự dạy mình mà. Trải qua sự giáo huấn lần này, chú ta biết được hễ có lỗi tất phải mạnh dạn sửa đổi. Về sau bất cứ nơi đâu chú cũng đều tuân theo quy củ phép tắc đàng hoàng, lúc nào cũng dụng công tu hành. Có lần tôi bảo chú ta đi làm công chuyện ở một thôn quê. Tôi nói: giao cho chú cây phất trần này, chừng nào gặp việc gì cấp bách hẳn lấy ra dùng. Còn nếu không có chuyện gì khó khăn thì chớ dùng đến. Khi chú ta đến đó, có rất nhiều người đến tìm chú chữa bệnh cho họ. Quả Năng lấy phất trần của tôi ra, rồi chú phất người này một phất, phẩy cho người nọ một phẩy, mà bệnh họ đều hết. Sau đó dân chúng lại ùn ùn kéo đến tìm chú. Cho nên từ sáng đến tối chú không có thời gian nghỉ ngơi, mà cứ dùng phất trần để quét bệnh cho họ. Chú ta trở về nói với tôi:
sư phụ, cây phất trần của sư phụ linh thật. Người ta có bệnh gì, con phẩy một phẩy là hết bệnh ngay.
Sợ rằng sau này các bệnh của họ sẽ vào thân của chú đấy. Để tôi xem coi lúc đó chú phải làm sao. Tôi chỉ nói với chú ta như vậy, và chú ta cũng không chú ý gì. Quả nhiên vài năm sau chú tới Nam Hoa Tự với tôi và phát sanh bệnh ma chướng ở đó. Có phụ hình hòa thượng cầm cây phất trần. 68. Khổ thông, thần thông. Hòa thượng từng nói, lứa tuổi để đào tạo nhân tài trẻ em được ngũ nhãn lục thông dễ nhất là trai thì trước khi 16 tuổi, còn gái thì trước lúc 14 tuổi. Lúc Hòa thượng ở Đông Bắc, Ngài đã từng chỉ dạy cho 6 chú đệ tử nhỏ đều được ngũ thông. Sau đó, chúng theo Hòa thượng đi hóa độ dân chúng tại Đông Bắc. Hòa thượng kể, có một chú bé 14 tuổi, chú rất tin tưởng tôi và rất muốn học thần thông nên làm thị giả cho tôi. Chú đi theo tôi cũng được hơn 100 ngày. Tôi nói, chú muốn học thần thông trước tiên phải chịu khổ thông. Khi thọ hết khổ rồi mới có thể được thần thông. Nếu chú chịu khổ không nổi thì sẽ không được thần thông. Rồi tôi cho chú chịu mọi thứ khổ. Điều nhẫn không được cũng phải nhẫn. Việc nhường không được cũng phải nhường. Thức ăn không được cũng phải ăn. Cái chịu không nổi cũng phải chịu. Mỗi ngày tôi cho chú ta nếm đủ mùi vị khổ. Có một lần chúng tôi ở trong nhà một vị cư sĩ nọ, và hễ đến bất cứ nơi nào, chúng tôi đều ngồi thiền 2 giờ đồng hồ trước khi đi ngủ. Bữa đó chắc có lẽ quá mệt, nên chú ta ngồi được 1 giờ là nằm dài ra ngủ. Tôi đi tới lấy gối nằm của chú liệng xuống đất. Chú biết là tôi không cho phép chú nằm, nên chú ta mau thức dậy ngồi thiền tiếp. Và chú ngồi đến khi nào tôi nghỉ thì chú mới được nghỉ. Đó là lần thứ nhất. Còn có một lần trời mưa, chúng tôi đang trên đường đi, thấy có một cái bánh ở dưới đất. Bánh này dày như bánh mì, bị ngâm dưới nước mưa. Chú nói với tôi,
chú Phủ, ở dưới đó có cái bánh kìa.
Chú lượm lên ăn đi. Chú ta cười cười thôi chứ không có nhặt cái bánh đó lên. Đợi đi thêm một dặm đường nữa, tôi nói với chú, mỗi ngày chú đều muốn cầu thần thông. Hôm nay nếu chú ăn cái bánh kia, chắc chú đã được thần thông rồi. Nhưng tiếc quá, lúc đó chú đã không ăn nó.
Vậy để con trở về có ăn.
Đã nói tuyệt ra rồi, không còn linh nghiệm nữa. Bây giờ chú có ăn đi nữa cũng không có tác dụng gì. Chú nghe xong bèn khóc òa. Tôi nói, từ từ đã, sau này chú vẫn còn có cơ hội mà. Qua năm tháng sau, chú ta hốt nhiên bừng tỉnh, cái gì cũng biết hết. Trừ lậu tận thông ra, chú ta được thiên nhãn thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, có được 5 thần thông. Người nào trong tâm nghĩ gì, chú ta đều biết, rất là lợi hại. Tại sao chú ta mau có thần thông như vậy? Vì chú ta là đồng tử, cho nên tu hành rất mau tiến bộ. Nhưng cũng không phải là việc dễ dàng đâu. Ở Đông Bắc, tôi đào tạo được 6 chú như vậy. Bây giờ đến đây, nên không biết các chú hiện ra sao. Lúc bấy giờ, các chú và tôi đi khắp nơi hóa độ người. Các chú giúp tôi rất nhiều. Tôi nay ở đây, nếu lại có 6 người như vậy tới phụ giúp tôi, thì không cần bảo người ta tin Phật, tự nhiên người ta cũng tin. Tôi ở Đông Bắc còn có một đệ tử, chú này khoảng 14 tuổi. Tuy rằng là đệ tử nhỏ, nhưng thần thông của chú không nhỏ chút nào. Chú có thể lên đến trời và chui xuống đất. Chú có được ngũ nhãn, nhưng không được lậu tận thông. Nếu được lậu tận thông là chứng đắc quả vị A-la-hán rồi. Một ngày nọ, chú ta chạy lên trời chơi. Thiên ma trên đó rất thích chú, bèn nhốt chú vào trong cung điện của ma vương. Là một cung điện sáng bóng trong suốt, giống như xây bằng lưu ly, vô cùng mỹ lệ. Vì chú có ngũ nhãn nên thấy được pháp thân mình đến chỗ đó, nhưng không ra được. Chú bèn nói với tôi,
sư phụ, con lên trời, bây giờ không trở về được.
Ai bảo chú đi vậy?
Con tưởng ở trên đó vui lắm, nên mới đến xem thử. Ai ngờ mấy người trên đó không cho con về.
Chú nghĩ chơi vui thì được, nhưng chú không được lên đó chơi. Đó là thiên ma ở trời lục dục thiên, chuyên môn phá hoại định lực của người tu hành đấy. Nghe tôi nói vậy, chú ta càng hoảng hốt nói.
Ma vương nhốt con lại rồi, không cho con trở về. Vậy phải làm sao đây?
Chú đừng có sợ, ta nay dạy chú cách trở về. Tôi dùng chú ngũ đại tâm trong chú lăng nghiêm, khiến cung điện của ma vương tan biến mất. Do đó chú ta mới được thoát thân trở về. Thật là đã xảy ra chuyện như vậy. Mỗi ngày tôi thường cùng với 20+ đệ tử quy y của tôi niệm chú Đại Bi. Mỗi lần niệm là chúng tôi quỳ niệm đến 2 giờ đồng hồ. Trong nhà vốn không có bông hoa, nhưng khi chúng tôi niệm chú Đại Bi khoảng hơn 200 biến là nghe có mùi hương thơm ngát khắp nhà. Loại hương này tuyệt không có ở nhân gian. Từ xưa đến nay, chúng tôi chưa bao giờ ngửi được mùi hương như vậy. Tôi có một chú đệ tử vừa trì chú Đại Bi vừa hít ngửi mùi hương thơm. Càng thơm chừng nào, chú ta càng hít giữ chừng nấy.
Thơm quá. Thơm quá. Thật là thơm quá.
Chú làm cái gì vậy hả?
Thơm quá thì thôi.
Chú hãy chuyên tâm trì chú Đại Bi đi, chứ chạy theo mùi hương như vậy. Về sau, các đệ tử của tôi đều được một số cảm ứng, cũng đều khai mở trí huệ, hiểu biết các pháp và tâm lượng cũng lớn rộng. Sau đó, tôi muốn đem các chú trẻ này tới đây, nhưng rất tiếc là các chú không thể đi xa nhà. Sau này, các chú đều bị mất trí huệ đã có được, cũng như tất cả các sự diệu dụng khác. Hiện tại, các chú cũng giống như những người bình thường khác mà thôi.